Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn công tác của Thành ủy Thái Nguyên kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 tại xã Hướng Thượng, Linh Sơn và Đồng Liên.
Trả lời phỏng vấn của ông Đỗ Trọng Hiệp, Giám đốc Công ty Du lịch Khách sạn Dạ Hương, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh về những khó khăn của doanh nghiệp hội viên và du lịch tỉnh nhà trước dịch COVID-19.
Bằng tình yêu thương, sự sẻ chia, bà Trần Thị Toàn, tổ 1, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên luôn hết mình với những người khuyết tật. Dù cuộc sống của gia đình bà vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng bà luôn mong muốn mọi người, nhất là những người khuyết tật có cuộc sống hạnh phúc hơn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 24 tháng 2, đoàn công tác của Thành ủy Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Việc bố trí chức danh công an chính quy về giữ chức vụ trưởng công an tại xã Hướng Thượng và Linh Sơn. Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thái Nguyên. Theo báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hướng Thượng, hiện Đảng bộ có 14 chi bộ trực thuộc với 272 đảng viên. Tính đến ngày 23 tháng 2, Đảng bộ xã có 12 trên 14 chi bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2023. Dự kiến hai chi bộ còn lại sẽ tổ chức vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3. Công tác nhân sự cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ được thực hiện theo quy trình 5 bước, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Công tác bầu cử diễn ra thuận lợi, đảm bảo đúng quy chế bầu cử trong Đảng. Kết quả bầu cử vào các cấp ủy và các chức danh bí thư, phó bí thư tại các đại hội đều thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí, đạt tỷ lệ phiếu bầu cao. Về công tác chuẩn bị văn kiện trình Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 được Đảng ủy thực hiện nghiêm túc, dân chủ, khách quan. Đến thời điểm này, đã nhận được ý kiến tham gia đóng góp của 12 trên 14 chi bộ với trên 22 ý kiến của 15 đảng viên. Đối với Đảng bộ xã Linh Sơn, đến thời điểm này, tất cả 19 chi bộ cơ sở đã tổ chức thành công đại hội theo đúng quy trình và các văn bản hướng dẫn của cấp ủy các cấp và Ban chấp hành Đảng bộ xã. Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng các cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành kịp thời đầy đủ các văn bản chỉ đạo, triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội Đảng bộ xã, thành lập các ban chỉ đạo, các tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ đại hội. Công tác chuẩn bị văn kiện cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành lấy ý kiến đóng góp qua nhiều bước, đồng thời xin ý kiến của toàn thể đảng viên tại đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2023. Trên cơ sở báo cáo của hai đơn vị và ý kiến phát biểu của các thành viên trong đoàn, đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội đảng của hai đơn vị. Đồng chí cũng đề nghị các địa phương xây dựng báo cáo chính trị trình đại hội phải bám sát các chỉ tiêu của nhiệm kỳ trước và gắn với 11 đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên, tiến tới xây dựng các xã theo hướng đô thị hóa. Đối với việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, căn cứ vào tình hình thực tế, Thành ủy sẽ có ý kiến chỉ đạo về việc sắp xếp tổ chức cán bộ trong thời gian tới.
Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Thành ủy Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm trưởng đoàn, tiếp tục có buổi làm việc với xã Đồng Liên về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Qua kiểm tra cho thấy, Đảng bộ xã Đồng Liên hiện có 12 chi bộ trực thuộc với 255 đảng viên. Để công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp diễn ra thành công tốt đẹp, Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự khóa mới. Dự kiến các chi bộ thuộc Đảng bộ xã sẽ tổ chức đại hội từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 4 năm 2020 và đến cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5 năm 2020 sẽ tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ xã. Đến nay, dự thảo các văn kiện đại hội Đảng bộ xã cơ bản hoàn thành, đã xây dựng phương án nhân sự cấp ủy, ban thường vụ, các chức danh chủ chốt của xã và cơ sở nhiệm kỳ mới, đồng thời thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ đại hội đại biểu Đảng bộ xã và các tổ công tác chỉ đạo đại hội cấp cơ sở. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn cũng đã thảo luận, đóng góp một số ý kiến liên quan đến các nội dung về chủ đề đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá chung về các chỉ tiêu đầu nhiệm kỳ và đến cuối nhiệm kỳ để có sự so sánh tăng, giảm, chú ý đến bố cục và cần sắp xếp nội dung báo cáo chính trị theo từng mục đã quy định, v.v. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đề nghị, thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội đảng các chi bộ cơ sở, trong đó tập trung nâng cao chất lượng nhân sự cấp ủy khóa mới, ra soát kỹ công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự để có giải pháp chỉ đạo định hướng cụ thể, phù hợp với từng đơn vị. Đối với công tác chuẩn bị đại hội đại biểu Đảng bộ xã, đồng chí lưu ý Đảng ủy xã Đồng Liên chuẩn bị văn kiện đại hội sát thực, nhất là chủ đề của đại hội và có định hướng cụ thể các mục tiêu cho nhiệm kỳ mới. Sáng ngày 25 tháng 2, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến 700 điểm cầu tại 63 tỉnh thành trong cả nước triển khai công tác y tế năm 2020 và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và 4 Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan, trạm trưởng 32 trạm y tế xã phường trên địa bàn. Báo cáo của Bộ Y tế khẳng định công tác phòng chống dịch COVID-19 được Việt Nam chỉ đạo thực hiện quyết liệt, không có tình trạng trên nóng dưới lạnh. Đến nay cả nước ghi nhận 16 ca nhiễm bệnh COVID-19, 16 trên 16 trường hợp đều đã được điều trị khỏi. 11 ngày gần đây không ghi nhận ca nhiễm mới. Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp khó lường tại nhiều quốc gia. Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh thành không chủ quan lơ là, phải coi phòng chống COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo về công tác khám chữa bệnh, điều trị bệnh COVID-19, công tác dược và trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch. Ngoài ra, các địa phương cũng tham luận nhiều ý kiến về kinh nghiệm tổ chức cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, tổ chức vệ sinh khử khuẩn tại các cơ sở đào tạo, trường học, chuẩn bị đủ điều kiện phục vụ giáo viên, học sinh, công tác chuyển người cách ly xuống tuyến dưới, v.v. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, đến giờ phút này, Việt Nam đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19, trong đó chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống ngay từ đầu. Với những kinh nghiệm đã có, phương châm của Việt Nam là phải ngăn chặn triệt để, phát hiện sớm, cách ly ngay lập tức, khoanh vùng gọn và dập dịch triệt để. Đồng chí cũng nhấn mạnh, chúng ta chống dịch trong thời đại công nghệ thông tin. Chính vì vậy, thông tin cần minh bạch, kịp thời thì mới cảnh báo được nguy cơ đến người dân. Bên cạnh đó, người dân phải tích cực tham gia phòng chống dịch. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng, tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác chỉ đạo ngành y tế thành phố phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ những người đến từ vùng dịch, tổ chức các điểm cách ly và đảm bảo cách ly tốt, an toàn, không để lây nhiễm chéo.
Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona SARS-CoV-2 theo tên gọi mới gây ra có xu hướng lây lan nhanh và phức tạp ra một số nước trong khu vực và trên thế giới, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản. Sáng 24 tháng 2, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở ngành địa phương liên quan để nghe báo cáo kết quả trong công tác ứng phó đối với dịch bệnh này. Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các sở ngành đơn vị gồm công an, quân đội, y tế, giáo dục, ngoại vụ đã báo cáo nhanh việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh tính đến thời điểm hiện tại, cũng như giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, đối với 181 công dân được đưa về từ tỉnh Cao Bằng về thực hiện cách ly tập trung tại Trung đoàn 832, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, xã Lục Ba, Đại Từ, từ ngày 21 tháng 2 đến nay sức khỏe vẫn đảm bảo. Trường hợp một công dân lớn tuổi nhất 66 tuổi trong ngày đầu tiên đến thực hiện cách ly có cơn đau dạ dày và huyết áp cao, hiện sức khỏe cũng đã ổn định. 5 trường hợp là phụ nữ mang thai được bố trí phòng riêng và tăng khẩu phần ăn để đảm bảo dinh dưỡng. Đối với một trường hợp ở thành phố Thái Nguyên, ngày 23 tháng 2 phải nhập viện, có biểu hiện sốt, trước đó có tiếp xúc với người trở về từ Trung Quốc, hiện đang được theo dõi và đã được cơ quan y tế gửi mẫu xét nghiệm. Liên quan đến người Hàn Quốc đang làm việc sinh sống tại Thái Nguyên, theo báo cáo của Công an tỉnh, toàn tỉnh hiện có 436 người Hàn Quốc đăng ký tạm trú làm việc tại tỉnh. Tính từ ngày 10 tháng 2 đến nay, có 176 trường hợp đến Thái Nguyên, trong đó có 67 trường hợp đã xuất cảnh, còn 109 trường hợp đang ở lại địa bàn. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 269 người Hàn Quốc làm việc tại một số doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, sau giờ làm tạm trú tại Hà Nội và Bắc Ninh. Hiện ngành công an đang tiến hành rà soát thống kê số người nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp, cũng như số người dân trên địa bàn tỉnh nhập cảnh vào một số nước đang có dịch bùng phát, cũng như số người đi đến hoặc quá cảnh tại các nước có dịch trong thời gian gần đây. Đối với ngành giáo dục, về cơ bản, các trường học đều đang thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, cũng như hỗ trợ học sinh ôn tập trong thời gian nghỉ học. Tuy nhiên, một số khó khăn mà các trường sẽ gặp phải khi các em quay lại trường, đó là khó bố trí nước rửa tay sát khuẩn và trang bị máy đo thân nhiệt. Ngoài ra, qua khảo sát lấy ý kiến rộng rãi đối với phụ huynh học sinh trên địa bàn tỉnh thì có khoảng 25% chưa muốn con quay lại trường, trên 14% do dự và trên 55% đồng ý con trở lại vào học đầu tháng 3. Ngành giáo dục tiếp tục tiến hành khảo sát nội dung này một lần nữa để có đề xuất chính thức với tỉnh về thời gian học sinh quay trở lại trường. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành chức năng tiếp tục theo dõi sát diễn biến dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công để chủ động ứng phó với mọi tình huống, chú trọng việc quản lý người dân ở các nước đang bùng phát dịch đi đến Thái Nguyên và người dân trên địa bàn tỉnh sinh sống tại các nước này khi quay trở lại tỉnh để có các biện pháp cách ly quản lý phù hợp theo quy định, giao Sở Ngoại vụ chuẩn bị các điều kiện để bảo hộ công dân Thái Nguyên ở nước ngoài trong điều kiện cần thiết. Đối với ngành giáo dục đào tạo, cần quán triệt và yêu cầu hiệu trưởng các trường ký cam kết đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch khi học sinh đi học trở lại. Tỉnh sẽ họp với các ngành, các địa phương và hiệu trưởng các trường đại học, trung học phổ thông để quán triệt một số nội dung và thống nhất thời gian học sinh đi học trở lại.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế, trong đó có ngành du lịch. Nhiều đơn vị doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch buộc phải hủy bỏ các hợp đồng tour, bán, giao hàng, đặt ăn uống với du khách. Chưa năm nào mùa cao điểm du lịch trở nên buồn tẻ, thưa vắng du khách như năm nay. Và để hiểu thêm những khó khăn của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên Minh Tâm với ông Đỗ Trọng Hiệp, Giám đốc Công ty Du lịch Khách sạn Dạ Hương, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên ngay sau đây.
Thưa ông có thể cho biết hoạt động lữ hành du lịch của đơn vị mình nói riêng cũng như là các doanh nghiệp của Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên nói chung đã gặp những cái khó khăn gì bởi ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 gây ra trong cái thời gian vừa qua?
Đại dịch viêm phổi cấp do chủng virus mới gây ra đã gây thiệt hại rất lớn trong ngành du lịch cả toàn quốc. Trong đó thì có Thái Nguyên của chúng ta thì gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ như là người lữ hành du lịch trong cái mùa lễ hội là một cái mùa cao điểm thì gần như là các cái lễ hội của các tỉnh miền Bắc cũng như toàn quốc thì dừng tổ chức, cho nên là không có các cái tour tuyến đi lễ hội đầu năm. Dẫn tới là nhà xe, công ty tổ chức lữ hành, khách sạn lưu trú là đều không có khách. Đối với này, công ty khách sạn Du lịch Hương là một cái doanh nghiệp mà kinh doanh tổng hợp trong lĩnh vực du lịch thì chúng tôi cũng lại hưởng trực tiếp từ cái dịch virus này. Thứ nhất là gần như là 100% các tour tuyến đều bị hủy và không có những tour đặt mới. Về phương tiện vận chuyển cũng vậy. Về lưu trú thì do cái lượng khách đi lại ít thì cho nên là khách lưu trú giảm tới 80% so với lại các cái năm trước đây. Về ăn uống thì gần như 100% không có khách. Thì phải nói là một cái thiệt hại rất lớn đối với lại doanh nghiệp.
Thế thì qua nắm bắt tình hình với vai trò là chủ tịch của Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên thì ông thấy là cái tâm tư cũng như là những cái khó khăn của các doanh nghiệp hội viên trong cái thời điểm này như thế nào?
Thông qua các chương trình truyền thông và cũng như là thông qua những cái kênh trực tiếp mà chúng tôi là sau khi là có cái lệnh công bố dịch như vậy, chúng tôi có sự liên lạc với các doanh nghiệp nằm trong hiệp hội và cũng động viên anh em vượt qua các cái giai đoạn khó khăn này. Cũng phải xác định rằng là Thái Nguyên chúng ta không phải là cái tỉnh du lịch mang tầm cỡ quốc gia như các cái tỉnh Quảng Ninh, Nha Trang, Đà Nẵng. Vì vậy cái thiệt hại của chúng ta so với các tỉnh kia thì cũng còn khiêm tốn. Vì vậy các doanh nghiệp của chúng ta cũng thấy được cái khó khăn chung của toàn ngành như vậy. Từ đó thì có những nhận thức tránh hoang mang, không gây tâm lý hoang mang, lo sợ và cũng động viên nhau để làm sao đó củng cố các cái hoạt động kinh doanh của mình để sau khi hết dịch thì sẽ tổ chức kinh doanh để bù lại những cái thiệt hại vừa qua.
Cùng với những cái hoạt động mà ông vừa nêu trên thì để cùng chung tay cùng với chính phủ và các cấp chính quyền, các bộ ngành đơn vị, các doanh nghiệp, hội viên của mình đã có những cái biện pháp gì để phòng chống dịch bệnh và đảm bảo cho những hành khách có nhu cầu lưu trú du lịch trong cái thời điểm này được an toàn?
Đối với hiệp hội thì chúng tôi đã có văn bản thông báo toàn thể hội viên của hiệp hội thực hiện tốt các cái quy định mà chính phủ, ủy ban tỉnh cũng như là ngành văn hóa thể thao đã thông báo trên ba lĩnh vực. Thứ nhất là bản thân các cái doanh nghiệp là phải thường xuyên cập nhật thông tin trên các phương tiện truyền thông chính thống để từ đó có cái phương án phòng ngừa cho nó tốt. Cái thứ hai nữa là tự bản thân các doanh nghiệp tổ chức các cái biện pháp phòng ngừa phòng chống dịch Ví dụ như là trang bị khẩu trang, các cái dung dịch thuốc để khử trùng, sát khuẩn khi khách đến đơn vị. Và đặc biệt nữa là toàn bộ cán bộ nhân viên của toàn ngành thực hiện nghiêm các cái quy định như trên. Thứ ba nữa là các cái doanh nghiệp lữ hành không được tổ chức khách đến các cái điểm bị dịch và không đón khách từ các cái vùng dịch. Đặc biệt nữa là khách đã xuất nhập cảnh qua 31 tỉnh thành của Trung Quốc. Và nếu như phát hiện khách hàng đến đơn vị có triệu chứng viêm nhiễm thì báo ngay cho cơ quan y tế của địa phương và các ngành chức năng để cách ly theo quy định của chính phủ và của tỉnh đề ra.
Vậy thì với những cái khó khăn đó và cũng như cái công tác chủ động của mỗi một doanh nghiệp hội viên trong cái việc phòng chống dịch thì để giải quyết những cái khó khăn đó thì thay mặt cho tất cả doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên nói chung thì ông có những cái kiến nghị đối với các ngành chức năng như thế nào để hỗ trợ cho các doanh nghiệp hội viên của mình khắc phục được những cái khó khăn trong cái thời điểm này?
Để giúp cho các cái hội viên, các cái nhà kinh doanh du lịch của Thái Nguyên giảm bớt những khó khăn thiệt hại do dịch virus gây lên, chúng tôi cũng rất là kiến nghị với lại tỉnh Thái Nguyên và các cấp các ngành hỗ trợ cho các doanh nghiệp du lịch một số các cái hỗ trợ như sau. Thứ nhất là đề nghị tỉnh có ý kiến với lại Quốc hội để làm sao đó giảm cái thuế giá trị tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp để các doanh nghiệp thực hiện cái chương trình kích cầu giảm giá sản phẩm để đảm bảo phục vụ khách hàng được tốt nhất sau khi mà hết dịch. Cái thứ hai nữa là cũng đề nghị với lại các ngân hàng thương mại là hỗ trợ giảm lãi suất và giãn nợ cho các cái doanh nghiệp đang vay vốn tại các ngân hàng để hỗ trợ cho các doanh nghiệp giảm bớt một phần khó khăn. Đề nghị với lại tỉnh là giảm bớt cái thuế đất cho các doanh nghiệp nếu như mà các doanh nghiệp đó phải thuế đất. Và cũng rất là mong muốn rằng tỉnh sẽ hỗ trợ cho hiệp hội thêm nguồn kinh phí để mở các lớp đào tạo, mời các chuyên gia giỏi đến để hỗ trợ cho các doanh nghiệp những cái giải pháp kinh doanh khắc phục những cái thiệt hại do dịch gây ra và tăng cường cái đào tạo nghiệp vụ để các hội viên các doanh nghiệp làm sao đó phục vụ kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Và một cái điểm nữa là cũng mong rằng tỉnh sẽ tăng cường công tác truyền thông để du khách trong nước cũng như quốc tế thấy rằng Thái Nguyên chúng ta là một cái điểm an toàn và có nhiều cảnh quan đẹp hấp dẫn để làm sao đó khách sẽ lựa chọn Thái Nguyên thay vì đến những cái vùng mà giáp biên giới, những cái vùng gần với khu về liên quan đến dịch để tăng lượng khách lên. Và cũng rất mong muốn rằng là tỉnh hỗ trợ có cái nhiều chương trình xúc tiến mời gọi các cái doanh nghiệp của các cái tỉnh khác đi khảo sát tour tuyến các điểm du lịch của Thái Nguyên. Để từ đó thì các doanh nghiệp có cái điều kiện xây dựng các cái tour tuyến đưa khách từ các tỉnh đến Thái Nguyên. Nếu có điều kiện, tỉnh hỗ trợ để cho các anh em hội viên đi học tập kinh nghiệm tại các cái tỉnh thành có sự phát triển du lịch tốt để học tập kinh nghiệm để về đầu tư kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn.
Thưa quý vị và các bạn, gần 16 năm tham gia hoạt động từ thiện, bà Trần Thị Toàn, tổ 1, phường Thúc Duyên, thành phố Thái Nguyên đã được nhiều người yêu mến, không chỉ bởi tính cách dễ gần mà còn bởi tấm lòng nhân ái bao dung đối với nhiều người, nhất là đối với những người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, người không may mắc các căn bệnh hiểm nghèo. Chính tấm lòng bao dung thương cảm của bà đã tiếp thêm nghị lực giúp nhiều người vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Anh Nguyễn Văn Linh, tổ 8, phường Túc Duyên là một trong số những người may mắn được bà Toàn giúp đỡ trong hơn 3 năm qua. Trao đổi với anh Linh được biết, anh bị suy thận hơn 10 năm nay và phải chạy thận 3 lần một tuần tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Biết được hoàn cảnh của anh, bà Toàn đã chủ động đề xuất hỗ trợ giúp đỡ gia đình theo dự án Hỗ trợ hạt gạo tình thương do Ban Bác ái Xã hội Caritas Giáo phận Bắc Ninh tổ chức. Theo đó, hàng tháng, gia đình anh nhận được 10kg gạo ăn. Tuy khoản hỗ trợ không lớn, nhưng đã trở thành nguồn động viên tinh thần để anh Linh yên tâm tiếp tục điều trị bệnh. Anh Linh cho biết.
Khi biết tôi khó khăn bệnh tật, cô đã đến động viên giúp đỡ gia đình và tôi trong lúc ốm đau hoạn nạn. Trước sự động viên của cô, tôi sẽ cố gắng vượt qua bệnh tật để có cuộc sống tốt hơn.
Là một giáo viên tiểu học về nghỉ chế độ, bà Toàn luôn phát huy phẩm chất gương mẫu của một người giáo viên cần mẫn, tận tụy, chăm lo cho thế hệ tương lai. Được biết, năm 2005, khi còn dạy học tại trường tiểu học Linh Sơn, bà đã tham gia Hội Bảo vệ Sự Sống thuộc Ban Bác ái Xã hội Caritas Giáo phận Bắc Ninh và đã từng giúp đỡ cho nhiều bạn trẻ không may cơ nhỡ tìm được cuộc sống hạnh phúc. Năm 2011, sau khi nghỉ chế độ, bà Toàn được Ban Bác ái Xã hội Caritas giáo phận Bắc Ninh, cử làm trưởng ban khuyết tật xứ Thái Nguyên. Với vai trò trưởng ban khuyết tật xứ Thái Nguyên, bà Toàn đã khảo sát, lập danh sách để ban bác ái xã hội giúp đỡ. Hiện nay gần 50 người khuyết tật trên toàn tỉnh được giúp đỡ, trong đó hơn 30 người được nhận gạo ăn hàng tháng. Riêng phường Túc Duyên có 5 người được hỗ trợ và gần chục người khuyết tật được cấp xe lăn. Nhiều người khuyết tật sau khi được bà Toàn giúp đỡ đều cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn khi bản thân tiếp tục được lao động và tự kiếm thêm thu nhập để giúp đỡ gia đình. Nói về công việc từ thiện mình đang làm, bà Toàn chia sẻ.
Tôi thấy là bản thân mình là cứ đi làm từ thiện, đi giúp đỡ được một ai đấy mà thấy người ta vui là mình cũng thấy rất là vui rồi. Xe lăn hoặc là những cái người khuyết tật người ta cần cái gì thì tôi cũng sẽ sẵn sàng để làm đơn và để xin cho người ta, để cho cái người khuyết tật người ta thấy là mình, người ta cũng có những cái sự quan tâm của cộng đồng, rồi quan tâm của tất cả mọi người, không ai bỏ rơi họ. Thế và họ cũng sẽ tự tin trong cái cuộc sống và họ sẽ cảm thấy cái cuộc sống người ta có ý nghĩa, người ta cảm thấy vui vẻ, thì chúng tôi là những người đi làm như thế, chúng tôi cũng cảm thấy rất là hạnh phúc.
Bên cạnh việc khảo sát, bà Toàn cùng với các thành viên Ban Khuyết tật xứ Thái Nguyên còn tích cực tổ chức thăm hỏi, hướng dẫn phục hồi chức năng cho người khuyết tật tại địa phương. Bà cho biết, trong xã hội hiện có rất nhiều người có mảnh đời bất hạnh, nhưng dù trong hoàn cảnh nào thì họ vẫn cần được cộng đồng xã hội quan tâm. Chính vì thế, những nơi bà từng đi và từng đến khảo sát như khu vực thành phố Thái Nguyên, Đồng Hỷ đã trở thành động lực để bà tiếp tục thực hiện công việc của mình. Trong thời gian tới, Ban Khuyết tật xứ Thái Nguyên cùng Ban Bác ái xã hội Caritas giáo phận Bắc Ninh sẽ tiếp tục thực hiện dự án phát triển cộng đồng cho trên 40 gia đình bệnh nhân phong thuộc Phú Bình, Thái Nguyên, Đồng Lệnh, Tuyên Quang và Hà Giang nhằm hướng đến sự phát triển bền vững. Ngoài việc tham gia các hoạt động từ thiện cứu trợ, bà Toàn còn tích cực tham gia các phong trào hoạt động tại địa phương và là ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Túc Duyên. Dù năm nay đã ngoài 60 tuổi, nhưng bà luôn sôi nổi, nhiệt tình tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do địa phương và Hội Phụ nữ phường tổ chức. Nhận xét về bà Toàn, bà Nguyễn Thị Phương Thanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Túc Duyên nói:
Bà Toàn cũng rất là nhiệt tình tham gia về các cái hoạt động về nhân đạo từ thiện, điển hình như là bà đã ủng hộ cho em Trần Thị Phương Cúc là ở tổ 10 phường Túc Duyên và nhiều phụ nữ nghèo trên địa bàn, là mỗi một tháng là 10 kg gạo trong vòng một năm. Chính là nhờ những cái lòng nhiệt tình và thương những người tàn tật như vậy, trong những năm qua thì bà Toàn luôn là một trong những tấm gương điển hình tiên tiến. Từ khi bà Toàn tham gia công tác hội thì đã thu hút được rất là nhiều phụ nữ tham gia vào trong công tác hội, làm cho cái tỷ lệ phát triển hội viên của phụ nữ phường Túc Duyên trong những năm gần đây tăng rất là cao.
Có thể thấy, bằng tình yêu thương, sự sẻ chia, bà Toàn ngày càng được nhiều người biết đến khi luôn hết mình với những người khuyết tật. Dù cuộc sống của gia đình bà vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng bà luôn mong muốn mọi người, nhất là những người khuyết tật, có cuộc sống hạnh phúc hơn.
Sống trong đời sống, cần có một tâm lòng để làm gì em biết không, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông, ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông, ôi trái tim đang bay theo thời gian làm chiếc bóng đi giao lời. hãy nghiêng đời xuống, nhìn suốt một mối tình, chỉ lặng nhìn không nói năng. Để buồn trái tim, để buồn trái tim. Trong trái tim con chim đau nằm yên, dài lâu mang theo vết thương sâu. Một sớm mai chim bay đi triền miên, và tiếng hó tan trong trời gió lên. Hãy yêu ngày tới, dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui. Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 25 ngày 26 tháng 2 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ và sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo. Ưu đãi 10% hàng ngàn thiết kế nhẫn cưới, nhẫn đính hôn tại Doxy 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Nhận thêm ưu đãi 2% với khách hàng có cốt ưu đãi tại Mai Viettel. Chương trình chỉ áp dụng duy nhất từ ngày 15 tháng 2 đến 29 tháng 2 năm 2020. Hãy đến ngay Doxy 31 Lương Ngọc Quyến và chọn lựa những sản phẩm trang sức cưới dẫn đầu xu hướng của Doxy. Mọi chi tiết xin liên hệ 02083 521 188 0889 464555 hoặc truy cập trang sức.doxy.vn.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có triệu chứng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở.
Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người mang bệnh khi nói chuyện, ho hoặc hắt hơi.
Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy đường thở. Nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tử vong.
Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
Giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.
Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Tập thể dục, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, vệ sinh các đồ vật bằng chất tẩy rửa.
Tăng cường lưu thông không khí trong phòng.
Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm.
Cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Dương Tiến Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.